chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội mới ra kết luận điều tra vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, khiến 3 người chiến sĩ công an hy sinh.
Cần làm gì để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội mới ra kết luận điều tra vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can cùng trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, trong đó 25 bị can bị đề nghị truy tố về tội danh giết người, 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội danh chống người thi hành công vụ. Theo kết luận điều tra, trong thời gian quân chủng phòng không không quân Bộ Quốc phòng xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, lực lượng công an thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đã nhiều lần bị những đối tượng nêu trên chống đối, tấn công. Cơ quan điều tra xác định, ông Lê Đình Kình có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thường xuyên tổ chức xuyên tạc nguồn gốc đất Đồng Xanh, kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện. Mặc dù đã được Thanh tra Hà Nội thông báo kết luận thanh tra về nguồn gốc đất này là đất quốc phòng, ông Kình vẫn hứa hẹn nếu đây được đất, sẽ chia cho những người dân tham gia khiếu kiện. Đầu tháng 12 năm 2019, ông Lê Đình Kình đưa cho Lê Đình Doanh 500.000 đồng để mua 10 con dao phóng lợn. Ngoài ra, Doanh đã làm thêm hơn 10 tuyếp sắt để gắn dao phóng lợn. Kết luận điều tra nêu, trong các cuộc họp ngày 6 tháng 1, ngày 7 tháng 1 và ngày 8 tháng 1 năm 2020, ông Kình chỉ đạo chỉ cần giết được 3 thằng là chúng nó chạy hết. Nếu đất chưa làm rõ, kẻ nào mà nhảy vào cướp đất thì sẽ cho trắng lưng ngửa bụng. Rạng sáng ngày 9 tháng 1, khi lực lượng công an tiến hành ngăn chặn bắt giữ những người vi phạm đang ẩn nấp trong nhà ông Lê Đình Kình, ông Kình đã sử dụng tuyếp sắt gắn dao phóng lợn, một quả lựu đạn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Cũng theo kết luận điều tra, một số bị can đã nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt là nguyên nhân trực tiếp làm chết 3 chiến sĩ công an. Đây là hành vi man dợ, có tính côn đồ, giết chết nhiều người cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Kết luận điều tra nêu, hành vi của ông Kình cấu thành tội giết người, tuy nhiên do ông Kình đã chết nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra vụ án làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phạm Chí Dũng cùng đồng phạm thực hiện. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh mới ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lê Hữu Minh Tuấn, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1989, thường trú tỉnh Quảng Nam, về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Hữu Minh Tuấn và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Trần Tuấn Phương, sinh năm 2001, trú tại tập thể Học viện Ngân hàng, phường Quang Trung, quận Đống Đa để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 16 giờ 35 phút ngày 7 tháng 6, tại số 1 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Trần Tuấn Phương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật là một túi ni lông màu trắng, bên trong có nhiều cây nấm khô. Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Trần Tuấn Phương khai nhận số nấm khô trên là nấm thức thần, một loại cây chứa chất ma túy gây ảo giác. Khoảng tháng 3 năm 2020, Phương lên mạng xã hội tìm hiểu, nghiên cứu, quy trình và mua được phôi nấm thức thần về trồng tại nhà. Đến tháng 5, Phương thu được thành phẩm khoảng 300 gram nấm tươi, sau đó phơi khô thu được xấp xỉ 30 gram rồi đem giao bán. Chiều ngày 7 tháng 6, khi đến điểm hẹn để giao dịch mua bán, thì Phương bị công an quận Cầu Giấy phát hiện bắt giữ. Tiến hành khám xét nơi ở của Phương, lực lượng công an thu giữ một thùng nhựa, hai xi lanh chứa bào tử nấm đã sử dụng hết, một túi gạo lứt, sơ dừa để trồng nấm. Qua giám định, số cây nấm khô thu được là ma túy loại psilocin có khối lượng 26,458 gram. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến ma túy là nói đến vấn đề nhức nhối của xã hội. Mặc dù tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian gần đây có những chuyển biến, song còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Với mong muốn tất cả vì cộng đồng không ma túy, tháng 6 này được chọn là tháng hành động phòng chống ma túy của năm.
Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, năm 2019, toàn tỉnh phát hiện xử lý 761 vụ liên quan đến ma túy, 830 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ 94 bánh heroin, hơn 4.200 gram ma túy tổng hợp. Năm 2020, tình hình tội phạm ma túy được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khả năng số vụ phát hiện bắt giữ tăng so với năm trước. Tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ ma túy ngày càng tinh vi khó lường. Các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều và hướng tới đối tượng trẻ tuổi, gây bức xúc trong xã hội. Trước thực tế trên, tỉnh xác định công tác phòng chống ma túy phải được đặc biệt quan tâm, siết chặt và thực hiện một cách quyết liệt, liên tục. Do đó, trong tháng hành động phòng chống ma túy năm nay, tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành phải vào cuộc nghiêm túc, thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả hơn. Theo đó, công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu, không chỉ quan tâm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Điều cần nhất là tuyên truyền để người dân hiểu về tác hại của các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới xuất hiện, như ketamin, ma túy tổng hợp dạng viên nén, ma túy đá, tem giấy, bóng cười, cỏ mỹ, v.v. Trong đó, chú trọng tuyên truyền tại các cơ sở trường học nhằm phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập, tác động trực tiếp đến học sinh, sinh viên. Cùng với đó, các lực lượng chức năng mà nòng cốt là công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, triệt phá các đường dây, đối tượng, tụ điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy trên môi trường mạng, nhất là qua các trang mạng xã hội, quản lý chặt chẽ chất gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất, xử lý các hành vi lôi kéo, tụ tập thanh thiếu niên sử dụng ma túy. Theo chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy, đưa ra xét xử điểm, xét xử lưu động một số vụ án để răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Các lực lượng khác, trong tháng cao điểm sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tài xuất liên quan đến hóa chất, tiền chất, thuốc tân dược gây nghiện, để chủ động phòng ngừa ma túy. Cùng với các biện pháp trực diện phòng chống tội phạm ma túy, các cơ quan, đơn vị địa phương phải nâng cao hơn nữa công tác cai nghiện, tăng cường quản lý, giám sát người nghiện ma túy, đảm bảo an ninh tại các cơ sở cai nghiện. Được biết, không chỉ phát động và làm tốt công tác phòng chống ma túy trong tháng cao điểm này, tỉnh còn xây dựng kế hoạch cho cả năm 2020, đó là quyết tâm triệt xóa 100% số điểm, tụ điểm ma túy khi được phát hiện, không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp, tổ chức xét xử điểm, xét xử lưu động ít nhất 5% tổng số vụ án xét xử trong năm. Phấn đấu duy trì và nâng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy cao hơn so với năm 2019. Giảm tối đa mức độ phức tạp về tệ nạn ma túy tại các địa phương có ma túy. Kết thúc năm 2020, mỗi huyện, thành thị trong tỉnh xây dựng được ít nhất một xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, dư luận vô cùng phẫn nộ trước thông tin tại nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em. Tại sao những vụ bạo hành trẻ em vẫn liên tục xảy ra với tính chất nghiêm trọng như vậy? Chính quyền, các ngành chức năng và cả xã hội cần có những hành động gì để ngăn chặn các vụ việc đau lòng này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Vụ việc một người đàn ông ở xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng chói và đánh đập tàn nhẫn con gái 6 tuổi của mình chưa kịp lắng xuống. Thì mới đây trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh một bé gái bị chói quặp hai chân hai tay rồi buộc vào thùng của một chiếc xe tải. Trên cửa thùng xe, ngay vị trí của cháu bé bị trói có ghi dòng chữ phạt trộm tiền. Dưới đất chỗ cháu đứng có tấm bìa ghi chữ phạt trộm. Các cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Chánh ở thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Bé gái đã bị chính mẹ cùng ông ngoại của em trói chân tay để răn đe vì hay trộm tiền vặt trong gia đình. Khi bị cơ quan công an mời làm việc, mẹ bé gái đã nhận thức rõ hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm. Thật tàn bạo và dã man là nhận xét của ông Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội khi biết thông tin về những vụ bạo hành trẻ em này.
Người ta không có được cái nhận thức đúng đắn đầy đủ về luật pháp, về đạo lý, về làm người. Những vấn đề mang tính chất rất là cơ bản như vậy đang trở nên thiếu hụt trong cộng đồng xã hội chúng ta. Như vậy khâu giáo dục, khâu tuyên truyền để cho pháp luật nó đi vào trong đời sống, chuyển hóa thành cái nhận thức, chuyển hóa thành cái hành vi cụ thể vẫn còn hạn chế.
Luật trẻ em năm 2016 quy định, bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất tinh thần của trẻ em. Tùy vào tính chất mức độ hành vi mà người thực hiện hành vi bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bộ luật hình sự cũng coi trẻ em là đối tượng đặc biệt cần bảo vệ. Hầu hết các tội phạm quy định tại đây đều đề cập tình tiết tăng nặng với kẻ gây tội nếu bị hại là người dưới 16 tuổi. Các văn bản pháp luật về bảo vệ trẻ em đã tương đối đầy đủ, nhưng tại sao các vụ bạo hành trẻ em vẫn xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng? Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mục đích của hình phạt là để giáo dục, vì vậy cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật để mọi người hiểu rằng bạo hành trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật.
Sau các cái vụ việc ra thì hầu hết họ đều cho rằng hành vi của họ sai, nhưng mà họ mong muốn là dạy đứa trẻ rồi dạy bằng roi vọt cái đứa trẻ này nọ thôi, chứ họ không nghĩ rằng hành vi họ đang là vi phạm pháp luật. Và chỉ khi dư luận lên tiếng họ mới thừa nhận hành vi đấy, và họ không biết được cái hậu quả của hành vi của mình nó nặng nề như thế nào.
Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có hơn 2.000 trẻ bị xâm hại, bạo hành ở mức độ nghiêm trọng cần được can thiệp. Nhiều vụ xâm hại không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, để lại thương tật nặng mà thậm chí còn gây tổn hại tâm lý hoặc dẫn đến tử vong cho các bé. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng cho rằng, để hạn chế các vụ bạo hành con trẻ, chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho trẻ nhỏ và cả người lớn những kỹ năng chăm sóc tình yêu thương giữa con người với nhau.
Phải kiện toàn cái mạng lưới bảo vệ trẻ em theo đúng 3 cấp độ mà luật trẻ em đề ra. Đó là bảo vệ trẻ em 3 cấp độ, quan tâm chính là cấp độ phòng ngừa tại cộng đồng. Mà muốn phòng ngừa được thì phải có hệ thống mạng lưới đội ngũ cộng tác viên, cán bộ xã hội làm việc với trẻ em để tuyên truyền giáo dục, để phát hiện sớm, phòng ngừa sớm, là ngăn chặn không để cái sự việc đã xảy ra. Nhưng nếu không may nó xảy ra rồi thì phải có can thiệp ngay để giảm thiểu, giảm tác hại cho em bé. Và nếu nó đã bị rồi thì phải có sự trợ giúp phục hồi.
Những clip bạo hành trẻ em gần đây đã tố cáo thực trạng bạo hành trẻ em. Nhưng ngoài việc quay clip ghi hình làm bằng chứng, cần nhiều cách lên tiếng khác, nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Thay vì thờ ơ trước một trận đòn, roi của gia đình hàng xóm với con trẻ, mọi người có thể báo ngay cho cơ quan chức năng để can thiệp kịp thời. Cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật không chỉ với những người có thói quen bạo hành mà còn của cả xã hội và sự nghiêm minh của pháp luật trước vấn đề này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 52, xử phạt các hành vi vi phạm quy định về xây dựng công trình, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình đường sắt. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức xây dựng công trình, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn công trình đường sắt, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Xây dựng lò vôi, lò gốm, lò gạch, lò nấu gang, thép, xi măng, thủy tinh cách ngoài chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt nhỏ hơn 10 mét. B. Xây dựng nhà bằng vật liệu dễ cháy cách ngoài chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt nhỏ hơn 0,5 mét. C. Xây dựng công trình cột anten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện với khoảng cách từ vị trí chân cột đến vai nền đường đối với nền đường không đào, không đắp, chân ta luy đường đắp, mép đỉnh ta luy đường đào, mép ngoài cùng của kết cấu công trình cầu, đường, dây thông tin, tín hiệu đường sắt nhỏ hơn 1,3 lần chiều cao của cột hoặc nhỏ hơn 0,5 mét mà không được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận. D. Xây dựng công trình, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác ở vùng lân cận, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, làm hư hỏng công trình đường sắt. D. Xây dựng công trình trong phạm vi hành lang an toàn giao thông tại khu vực đường ngang không bố trí người gác. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này mà gây tai nạn giao thông đường sắt. 4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 điều này buộc phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn công trình đường sắt, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm D khoản 2, khoản 3 điều này buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng gây ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông đường sắt. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoản 2 điều này buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của công trình đường sắt đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Điều 53. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường sắt. 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Trồng cây trái phép trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị, trồng cây cao trên 1,5 mét hoặc trồng cây dưới 1,5 mét nhưng ảnh hưởng đến an toàn, ổn định công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt trong quá trình khai thác hoặc trồng cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng. B. Chăn thả súc vật, mua bán hàng hóa, họp chợ trên đường sắt trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt vào mục đích canh tác nông nghiệp, làm sạt lở, lún, nứt, hư hỏng công trình đường sắt, cản trở giao thông đường sắt. 3. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Để phương tiện, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, chất phế thải hoặc các vật phẩm khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt hoặc trong khu vực ga, depo, nhà ga đường sắt. B. Dựng lều quán trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt. C. Đặt treo biển quảng cáo, biển chỉ dẫn hoặc các vật che chắn khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt. D.
di chuyển chậm trễ các công trình, nhà ở, lều quán hoặc cố tình trì hoãn, việc di chuyển gây trở ngại cho việc xây dựng, cải tạo, mở rộng và bảo đảm an toàn công trình đường sắt khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với cá nhân, từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Xây dựng nhà, công trình khác, bao gồm cả công trình phục vụ quốc phòng an ninh trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B, C khoản 3 điều này, điểm D khoản 4 điều 51 nghị định này. B. Dựng biển quảng cáo hoặc các biển chỉ dẫn khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt. 5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này buộc phải hạ độ cao của cây trồng có chiều cao vượt quá quy định, di rời cây trồng không đúng quy định hoặc có ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt. B. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 2 điều này buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 3 điều này buộc đưa phương tiện, thiết bị, vật liệu hàng hóa, chất phế thải, các vật phẩm khác để trái phép ra khỏi phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 3 điều này buộc phải tháo dỡ, di chuyển lều, quán dựng trái phép ra khỏi phạm vi đất dành cho đường sắt. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C khoản 3 điều này buộc phải tháo dỡ, di chuyển biển quảng cáo, các biển chỉ dẫn hoặc các vật che chắn khác đặt trái phép ra khỏi phạm vi đất dành cho đường sắt. E. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoản 3 điều này buộc phải tháo dỡ, di chuyển các công trình, nhà ở, lều quán gây trở ngại cho việc xây dựng, cải tạo, mở rộng và bảo đảm an toàn công trình đường sắt. G. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 4 điều này buộc phải tháo dỡ, di chuyển nhà, công trình, biển quảng cáo hoặc các biển chỉ dẫn xây dựng trái phép, không có giấy phép hoặc không đúng giấy phép ra khỏi phạm vi đất dành cho đường sắt.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2725 VPCP KTTH ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí. Căn cứ quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Thực hiện văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về giảm giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian dịch COVID-19. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo và triển khai thực hiện việc giảm 3% giá bán nước sạch sinh hoạt cho các hộ khách hàng của công ty như sau. 1. Đối tượng giảm giá là các hộ khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước đã ký hợp đồng sử dụng nước với công ty thuộc đối tượng mục đích sử dụng nước sinh hoạt các hộ dân. Ký hiệu SH, SH1, SH2, SH3, SH4. 2. Hình thức giảm giá. Giảm 3% mức giá tại quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cụ thể. A. Giá bán nước sạch cho khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận. 1. Đối tượng sử dụng nước sinh hoạt các hộ dân từ 0 đến 10 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH1. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019, 8.400 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3%. Theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020, 8.148 đồng một mét khối. 2. Từ 11 mét khối đến 20 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH2. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 10.500 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 10.185 đồng 1 mét khối. 3. Từ 21 mét khối đến 30 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH3. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 12.700 đồng 1 mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 12.319 đồng 1 mét khối. 4. Từ trên 30 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH4. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 15.700 đồng 1 mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 15.229 đồng 1 mét khối. B. Giá bán nước sạch ở khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, ký hiệu SH. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 8.300 đồng 1 mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 8.051 đồng 1 mét khối. C. Giá bán nước sạch ở khu vực xã Lâu Thượng, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai và vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, ký hiệu SH. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 8.200 đồng 1 mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 7.954 đồng 1 mét khối. Mức giá bán trên là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước. 3. Thời gian thực hiện và địa chỉ liên hệ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thời gian áp dụng trong tháng 6, tháng 7 năm 2020. Địa chỉ liên hệ. Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với nhân viên thu ngân của công ty hoặc liên hệ với công ty qua số điện thoại. Phòng kinh doanh 02083-859-519. Đường dây nóng 0888-722-567. Trân trọng cảm ơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Thái Nguyên VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.